Ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em và thưa các bạn, chiều hôm nay ngày thứ bảy, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai mùa Vọng. Và hôm nay ngày thứ bảy cũng là ngày mùng 8 tháng 12, ngày lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là bổn mạng của nhiều tập thể, nhiều đoàn thể, nhiều cá nhân, đặc biệt là các bà, các chị. Trong tinh thần hiệp thông, chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn. Đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận Đức Maria làm bổn mạng. Đâu, các bà, các chị nào mang tên thánh là Maria xin giơ tay. Maria, wow, giơ tay lên. Maria, với tay coi, với tay Maria. Rồi, chúng ta muốn đốt một tràng pháo tay thật lớn nữa. Chúng ta chúc mừng những người đang hiện diện nơi đây mang thánh hiệu là Maria. Thưa anh chị em và thưa các bạn, suốt một thời gian dài, lòng sùng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vẫn triển nở. Mãi đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854, cũng trong ngày lễ hôm nay, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 sau khi tham khảo ý kiến các giám mục trên khắp thế giới đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong đó ngài tuyên bố: "Rất thánh trinh nữ Maria, nhờ Thiên Chúa toàn năng và nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại, ban cho ân phúc đặc biệt là ngay từ khi thụ thai đã được gìn giữ khỏi hết mọi bợn nhơ của tội nguyên tổ. Đó là tín điều được Thiên Chúa mặc khải, vì thế buộc mọi người phải tin vững vàng mãi mãi." Thưa các bạn, có lẽ thì Đức Mẹ Có lẽ Đức Mẹ muốn củng cố cho tín điều mà Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 mới tuyên bố. Thì ngày 11 tháng 2, các bạn biết ngày 11 tháng 2 hàng năm là lễ Đức Mẹ gì không? Đức Mẹ gì? Tỏ lên Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại hang đá ở Lộ Đức với một thiếu nữ 14 tuổi quê mùa rốt nát hay đau yếu nhưng đơn sơ trong trắng, tên là Bernadetta. Hôm đó Bernadetta đang đi nhặt củi với mấy đứa bạn thì một bà lạ mặc áo trắng như tuyết đã hiện ra với em. Bà lạ đó đã hiện ra tất cả là 18 lần. Có lần em đã kể với cha sở là bà lạ muốn xây một thánh đường ở đây, nhưng cha sở bảo em rằng hãy hỏi xem bà là ai, bà tên là gì. Nhiều lần Bernadetta đã hỏi nhưng bà vẫn im lặng. Cuối cùng, thưa các bạn, vào ngày lễ truyền tin ngày 25 tháng 3, sau khi Bernadetta hỏi bà là ai thì bà chắp tay trước ngực, ngước mắt lên trời, mỉm cười và nói: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và thưa các bạn, đây là tín điều mà Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 đã long trọng công bố trước đó gần 4 năm. Lời Chúa trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay, các bạn nghe bài đọc 1 sách Sáng Thế, bài thứ 2 thư Thánh Phaolô và bài Tin Mừng theo Thánh Luca. Chúng ta thấy có một cái cuộc giao chiến mà nhiều người đã ví cuộc đời con người như là một cuộc giao tranh giữa sự thiện và sự ư. Bởi sự thiện thì dơ mà sự ác thì đập xuống nha. Cuộc đời con người là một cuộc giao tranh giữa sự thiện và sự ư, giữa ánh và bóng, giữa những điều tốt và điều xấu. Thưa anh chị em, có đúng thế không? Cuộc đời chúng ta đang đi luôn luôn là có giao tranh. Mà Thánh Phaolô bảo rằng cái điều thiện tôi biết thì tôi lại không làm, điều ác, điều xấu tôi biết nó là xấu là ác mà tôi lại cứ làm. Mỗi ngày anh chị em biết là ăn quà là tốt hay xấu? Mà ta cứ ăn. Ta biết đọc kinh là tốt hay xấu? Mà ta không đọc. Ta biết đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa là thiện hay là ác? Mà ta không đi. Ta biết rằng loan truyền lòng thương xót Chúa là điều hay hay là điều dở? Mà ta cứ không làm. Cho nên con người ta cứ bị chiến đấu giằng co giữa sự thiện và sự ác, giữa sự thật và giả dối, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và sự. Điều quan trọng là làm sao con người có thể chiến thắng được trong cuộc chiến ngay tại trần gian này. Các bài đọc ngày hôm nay muốn các bạn học hỏi cẩn thận hai mẫu gương, một là chiến bại, hai là chiến thắng của các tiền nhân. Bài đọc 1, Adam và Eva, chiến bại hay chiến thắng? Bại hay thắng? Bại. Bại thê thảm vì nghe lời cám dỗ điêu ngoa của con rắn là tượng trưng cho ma quỷ. Nó khơi dậy tính kiêu ngạo để ông bà bất tuân lệnh của Thiên Chúa, và hậu quả là ông bà phải xa cách và lẩn trốn Thiên Chúa. Hậu quả là mất cái hạnh phúc thiên đàng, và hậu quả là con cháu của Adam Eva là chúng ta ngày hôm nay mắc tội nguyên tổ. Mà chỉ có một người duy nhất là người như chúng ta được gìn giữ khỏi cái tội nguyên tổ đó là Đức Trinh Nữ Maria. Đấy, trong bài đọc 1 chúng ta thấy một cuộc chiến đấu và Adam Eva đã thua cuộc. Và ngày hôm nay chúng ta cũng phải chiến đấu và nhiều người cũng đã thua cuộc. Vì ma quỷ nó khéo nói lắm, ma quỷ nó tinh quái lắm, ma quỷ nó ranh ma lắm. Nó nói làm cho cái lý trí của mình bị suy nhược đi. Nó nói làm cho lòng tin của mình bị mai một đi. Nó nói làm cho lòng tín thác của mình bị bào mòn đi. Ôi mày đọc kinh làm gì, có ăn thua gì không? thà cái giờ này đọc kinh mày ra mày đi làm còn kiếm được 100.000 đồng, mày đi chạy một cuốc xe mày có được 500.000, còn mày đọc kinh có được gì không? Nghe xuôi tai không? Xuôi tai quá chứ. Ôi giời ơi, đi lặn lội đến giáo điểm tin mừng này làm cái gì cho nó mất công, ở đâu mà chẳng có Chúa. Đấy, ma quỷ nó cám dỗ. Ma quỷ nó bảo ở đâu mà chẳng có Chúa. Nhưng ta phải rằng ta, tại sao tôi đến đây? Tôi đến vì ở đây có Chúa nên tôi đến. Anh chị em cứ trả lời như vậy thôi. Anh muốn nói gì nói. Nếu mà anh bảo rằng là ở đâu chẳng có Chúa, vậy thì tôi đến giáo điểm tin mừng vì ở đây có
Chúa.
Mà có Chúa cho nên chúng tôi đến. Được chưa? Đấy, dùng chính gậy ông đập lưng ông. Nếu ông nói, vị nói rằng là đi đến giáo điểm tin mừng làm cái gì? Ở đâu mà chẳng có Chúa mà vì gì phải đi đến giáo điểm tin mừng? Tại sao mà đi đến giáo điểm tin mừng? Vậy vì ông bảo rằng ở đâu cũng có Chúa, mà tôi đến giáo điểm tin mừng vì ở giáo điểm có Chúa. Có Chúa thì tôi đến. Đúng hay sai? Ông còn nói gì nữa không? Vậy thôi, cứ đơn giản mà trả lời với những người thắc mắc với chúng ta rằng là ở đâu mà chẳng có Chúa, phải dạy gì, mất vả gì mà phải đến giáo điểm tin mừng. Đúng, vì ông nói rằng ở đâu cũng có Chúa, mà vì thế ở giáo điểm cũng có Chúa, mà vì ở giáo điểm tin mừng có Chúa cho nên chúng tôi đến. Chúng tôi đến vì ở giáo điểm tin mừng có Chúa, mà vì giáo điểm tin mừng có Chúa cho nên chúng tôi đến. Mà chúng tôi đến là vì giáo điểm tin mừng có Chúa, mà vì giáo điểm tin mừng có Chúa nên chúng tôi đến. Rồi, cứ amen, tắt đèn đi, ngủ. Hết thắc mắc, hết vặn vẹo, hết cứ lúc nào cũng có thực mới vực được đạo, lúc nào cũng ở đâu chẳng có Chúa. Đấy, thì vì có Chúa cho nên chúng tôi đến. Ma quỷ nó kinh lắm, nó khôn lắm anh chị em. Nếu mình không tỉnh táo, mình chết chắc luôn. Mặc dù Adam Eva đã được hết tất cả mọi chuyện, như các bạn thấy Adam Eva cũng chết chắc. Vì lý do Adam Eva không có sự khiêm tốn, không có sự gắn bó với Chúa. Chúng ta dễ bị vậy lắm, dễ bị ma quỷ cám dỗ. Đấy là con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm mà tội tình gì. Cô đi làm lương công nhân tháng được bao nhiêu? Bao nhiêu? 3 triệu. Công nhân 3 triệu, vốn của em có sẵn, tại sao em không đi làm bằng vốn trời cho, một đêm cũng được 3 triệu vậy? Ngon không? Ngon có đi không? À, ngon thì có ngon, mà đi thì nhất định không? Đó, mình phải trả lời một cách thật thà như vậy. Đúng, một đêm mà được 3 triệu ngon không? Ngon, mà đi không? Không. Cái quan trọng là như vậy. Như là Adam Eva mà thấy trái thì ngon, ăn mặn nhìn thì đẹp, mà ăn thì ngon. Nhìn đẹp không? Đẹp. Mà ăn có ngon không? Ngon. Mà lấy mà có ăn không? Không. Đi, điều quan trọng là nói, dám nói không. Bây giờ người ta hay bảo là nói không với ma túy, nói không với rượu, nói không với cái gì đủ thứ hết. Tôi chưa thấy có khẩu hiệu là nó nói không với tiền bao giờ. Có thấy khẩu hiệu nó nói không với tiền không? Cho nên là chúng ta dám nói không với tiền không? Dám không? Thích tiền không? Ham tiền không? Mê tiền không? Có dám nói không với tiền không? Không. Sao mà nhát nhúa vậy? Dám nói không với những đồng tiền bất chính. Nó mạch như vậy, nói một cái lý, mình lý phải lý chắc, không có vặt vẹt gì được hết. Có, tôi linh mục ham tiền, mê tiền, thích tiền, khoái tiền, có. Nhưng tôi dám nói không với tiền. Bộ cha ngon này, cha ngon sao không ngon? Bộ cho cha tiền cha không lấy à? Lấy sao không lấy? Nhưng tôi dám nói không với những đồng tiền bất chính. Đồng tiền bất chính thì dân cúng cũng không lấy, có nghèo cũng không lấy, có chết cũng không lấy, có đói cũng không lấy. Dám như vậy đó thưa anh chị em, chẳng có gì mà sợ, chẳng có gì mà ngại cả. Như vậy chúng ta là người khôn hay người ngu? Người ta bảo thằng ngu. trước mắt thế gian là người ngu, nhưng trước mắt Thiên Chúa là người khôn. Còn người ta trước mắt thì thế gian là người khôn, nhưng trước mắt Thiên Chúa là người ngu. Đừng có tưởng ngon lắm mà. Rồi, bài đọc 2. Nhờ sự khiêm nhường và phong phục của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô, qua biến cố nhập thể mà con người đã nhận được hết ơn này đến ơn khác, được tha tội. Chúng ta được ơn tha tội, chúng ta được ơn trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, tức là ơn được làm con Thiên Chúa, được hưởng đầy tràn ơn phúc của Thánh Thần. Đấy là trong bài đọc 2. Còn trong bài tin mừng thì Đức Maria nhờ sự khiêm cung vâng phục, mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyền tội, được ơn làm mẹ Thiên Chúa, và qua mẹ thì lời hứa ban đấng cứu độ cho trần gian đã được trở thành hiện thực. Thưa các bạn, và ơn vô nhiễm nguyên tội ấy chỉ muốn mời gọi các bạn suy niệm một chút xíu thôi. Vì thời điểm hôm nay là một thời điểm rất đáng ngại. Đáng ngại vì ma quỷ và thế tục xấu đang cố tình tạo ra một môi trường ô nhiễm. Người ta luôn nói đến chuyện ô nhiễm môi trường. Môi trường bị ô nhiễm, rồi môi trường bị vẩn đục, rồi tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới mà cái gì cũng bị ô nhiễm, có không? Mua đồ ăn ngoài chợ về cũng sợ bị ô nhiễm, vô trong siêu thị mua về cũng sợ ô nhiễm, rồi nấu nướng lên ăn rồi bị vi trùng nó bay vào cũng sợ ô nhiễm, rồi người ta cứ đổ cho là ung thư là vì ăn thức ăn là bị ô nhiễm. Người ta sợ đồ ăn ô nhiễm, người ta sợ thực phẩm bị ô nhiễm, người ta sợ rằng môi trường bị ô nhiễm. Mà có ai tự thắc mắc, tự lo lắng, tự hỏi rằng là linh hồn mình có bị ô nhiễm hay không? Các bạn có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là tôi sợ ăn đồ ăn ô nhiễm, tôi sợ đến cái môi trường ô nhiễm, tôi sợ là cái không khí ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, nước uống ô nhiễm, rồi đường xá cũng bị ô nhiễm vì rác rến lung tung. Mà ở đây chúng tôi cũng phải tạ ơn Chúa vì anh chị em đã làm cho cái môi trường này không bị ô nhiễm. Thứ nhất là không xả rác bừa bãi. Ngày hôm nay ai đến giáo điểm tin mừng cũng phải thấy một cái điểm, đó là không có rác bừa bãi. Mặc dù cả 5.000 hay còn là 10.000 người, nhưng mà ra về không phải là để lại một bãi chiến trường đầy những rác như là những sân vận động. Dù sân vận động quốc tế, người ta đi về cũng để lại đầy những rác. Còn giáo điểm tin mừng của chúng ta ngày hôm nay, chị em đã biết ý thức điều đó, không làm cho môi trường bị ô nhiễm là vì không xả rác bừa bãi. Một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau, thưa anh chị em và thưa các bạn. Thế thứ hai, chúng ta có nước sạch không bị ô nhiễm. Vì nước chúng tôi đã được Viện Pasteur chuẩn nhận, anh chị em đến uống nước sạch, ngon, ngọt, hợp vệ sinh và không bị ô nhiễm. Cái thứ ba, anh chị em đến đây, cái môi trường này cũng không còn cái bô rác như ngày xưa anh chị em mới đến. Cái bô rác ngay ở đầu, lúc nào chúng ta cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi hương. Ra về vẫn nhớ đến mùi hương. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn những người có trách nhiệm đã dời cái bô rác ấy đi, nhưng vẫn chưa xóa được tận gốc. Vẫn còn cái dấu tích của bô rác, vẫn còn những xe rác, vẫn còn những cái đồ ô nhiễm ở đó. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong một tháng nữa, hết năm 2018, bước sang năm 2019, những người có trách nhiệm tại địa phương này sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, không còn cho bô rác đó hiện diện ở đây nữa, để bà con đi lễ thấy nơi đây đúng là nơi xanh sạch đẹp. để bà con tại chính địa phương này cũng không bị ô nhiễm, và như vậy thì mới hy vọng huyện Nhà Bè sẽ trở thành quận Nhà Bè. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Vì không thể chấp nhận được mà bô rác đã đi rồi mà vẫn còn xe rác, mà vẫn còn cái đồ rác nó vẫn để ở đó nhếch nhác lôi thôi, coi nó không thể chấp nhận được thưa anh chị em. Tôi bảo nếu mà cần chúng tôi đóng góp tiền, chúng tôi sẵn sàng đóng góp để xây cái tường rào sạch sẽ, để cho cái mỹ quan của xã Hiệp Phước, cái huyện Nhà Bè này được người ta công nhận là cái xã đẹp, xã sạch, dù nghèo nhưng mà phải xanh, sạch, đẹp thưa anh chị em. Nhưng cái điều quan trọng muốn nói với các bạn, muốn chia sẻ với các bạn là có bao giờ các bạn hỏi rằng là lòng tôi, trái tim tôi, máu huyết tôi có bị ô nhiễm bởi, ô nhiễm bởi, to lên ô nhiễm bởi, cho lên đập mạnh xuống ô nhiễm bởi, trái tim tôi đã bị ô nhiễm bởi, lòng trí tôi bị ô nhiễm bởi, tâm hồn tôi bị ô nhiễm bởi, linh hồn tôi bị ô nhiễm bởi, và những người đứng chung quanh tôi cũng bị tôi làm cho ô nhiễm bởi. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ về cái điều đó không thưa các bạn? Nếu các bạn suy nghĩ về điều đó thì ngày hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, các bạn hãy xin mẹ là đứng vô nhiễm nguyên tội cho linh hồn của con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Nếu nó đang bị ô nhiễm bởi tội, xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết đi, tẩy trắng đi. Và mỗi lần các bạn muốn được tẩy trắng, muốn được rửa sạch thì các bạn chạy đến đâu? Máy giặt cái bà này. Ủa tôi gọi lại bà. Nhưng mà đúng thật, quần áo của bà dơ thì bà chạy đến máy giặt là đúng rồi. Nhưng mà tôi đang nói là cái linh hồn của bà mà dơ thì bà chạy đi đâu? Tòa hòa giải ngay tòa lòng thương xót. Mà ở đây mỗi ngày cứ từ 3 giờ đến 7 giờ tối, 4 tiếng đồng hồ, có 1, 2, có khi tới 3 cha, có lần tới 4 cha ngồi tòa để mà làm công việc là tẩy sạch những tâm hồn bị ô nhiễm. Qua bí tích rửa tội, ta đã được tẩy sạch bởi tội nguyên tổ, như mẹ Maria không bị ô nhiễm. Còn ta đã bị ô nhiễm, nhưng bí tích rửa tội đã tẩy sạch tội lỗi nguyên tổ của ta rồi. Nhưng mà ta vẫn cứ bị ô nhiễm, môi trường vẫn ô nhiễm, thì ta có ngay tòa hòa giải, ngay tòa lòng thương xót. Các bạn hãy chạy đến đó. Và có những người 50 năm mới đi tẩy một lần, có không? 40 năm mới đi tẩy một lần, có không? 10 năm mới đi tẩy một lần, có không? Này hỏi các bạn, có bao giờ các bạn mặc cái áo mà các bạn hát áo em chưa giặt một lần không? Có không? Có bao giờ từ ngày mua cái áo đến ngày mà cái áo nó rách các bạn chưa một lần giặt không? Mà các bạn bảo rằng em nhớ mùi hương của em, cho nên em giặt nó mất cái mùi hương đó đi, em phải để mà em tưởng nhớ mùi hương. Có không? Có không? Trả lời có không? Không. Vậy thì tại sao cái áo của các bạn nay còn may mất mà các bạn cứ phải giặt ít nhất là một ngày, có khi hai ngày một lần? Vậy mà cái áo linh hồn của các bạn là các bạn này để cho nó nhơ nhớp ô nhiễm có khi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Bảo tại sao vậy? Dạ thưa, tại có những người bây giờ bị cái bệnh là mũi nó bị mất cái gọi là khứu giác, phải không? Mũi là không còn ngửi thấy mùi nữa. Cho nên mặc cái áo mùi hôi mà mình không ngửi thấy mùi hôi, mà chỉ thấy đi đến đâu là người ta bịt mũi mà thôi. Có không? Cho nên trong phòng của tôi có con chuột nó chạy vào, đố anh chị em biết, nó chạy vào 4 chân mà lúc nó chạy ra nó còn có 3 chân là sao? Con chuột nó mặc, nó chạy vào phòng tôi 4 chân rồi nó vô cái thùng quần áo của tôi, nó tính cắn, nhưng mà cắn xong nó chạy ra thì chỉ còn có 3 chân. Tại sao anh bạn nói to? Vâng, anh bạn nói là tại vì một tay của nó bịt mũi, nó chạy ra, nó chịu không nổi cái mùi hôi trong đám quần áo của tôi. Một tràng pháo tay cho anh bạn đó. Chứ không phải là nó bốn chân thì nó vô bị tôi chặt mất một chân, hay tôi đánh hụt nó dính cái chân thì nó chạy ra cả nhắc còn có ba chân, nhưng mà cái chân kia nó phải bịt mũi. Người ta bảo hôi như chuột trù chuột cống, vậy mà chuột cống còn không chịu nổi mùi quần áo của tôi, nó còn phải bịt mũi. Bà cười tôi phải không? Bà cười tôi. Nhưng mà bà có biết là cái linh hồn của bà nó cỡ nào hay không? Linh hồn của bà mà chuột nó vô linh hồn của bà, nó chạy ra chỉ còn mấy chân? Hai chân. Vì nó bịt một cái nó chịu không nổi, phải bịt hai tay nó bịt. Nó ra hai tay, hai chân nó nhảy. Hai tay nó bịt, hai tay nó nhảy, hai chân nó bịt tay. Thưa anh chị em, vậy thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay xin mẹ Maria cho mình đừng bị ô nhiễm bởi môi trường xung quanh. Đừng có người thấy người ta làm sao thì mình làm vậy, nhưng thấy người ta làm bậy mình cũng làm theo là mình bị ô nhiễm. Người ta làm sao có thể tôi làm vậy. Người ta đọc kinh tôi cũng đọc kinh, người ta đi lòng thương xót tôi cũng đi lòng thương xót, nhưng người ta làm bậy tôi không làm theo. Đó mới là không bị ô nhiễm, đó mới gọi là ơn vô nhiễm. Bạn lên đây. Bạn tên thánh là gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Dạ Thảo.
Rồi chúc mừng bạn tên thánh Maria, một trong hóa tay trong ngày bột mạng hôm nay.
Con đến từ Đắk Nông nay. Con được ơn quay về, gia đình con được ơn quay về và gia đình chồng cũng được ơn chữa lành.
Rồi ơn ai được ơn quay về, ai được ơn chữa lành?
Dạ em trai con và chồng con được ơn chữa lành, và con gái và em gái con.
Rồi
em trai con là bỏ đạo 10 năm, con đến đây là 5 lần rồi, con khấn lòng thương xót Chúa và em con đã quay về.
Em trai của cô này áo không giặt 10 năm, và đến đây máu và nước từ trái tim Chúa đã giặt sạch cái áo linh hồn của em trai cô ấy sau 10 năm và đã được ơn quay về. Đó là ơn thứ nhất.
Ơn thứ hai là chồng con bị tai nạn cái tay nên là nó nát hết luôn. Vô trong phòng cấp cứu là bác sĩ kêu là tháo khớp bỏ. Nên con khóc không biết làm gì, con cầu lòng thương xót Chúa và nhắn tin cho cha. Cha đã nhắn lại cho con và chồng con đã, bác sĩ đã mổ và tay còn vừa giờ 4 lần mổ và đã lành ạ. Lần thứ ba là con gái con là nó bệnh loét miệng hết luôn. Xong là con khấn lòng thương xót Chúa và con nhắn tin cho cha. Cha nhắn lại và con gái con đã khỏe lại và ăn uống và khỏe bình phục lại ạ.
Ơn thứ nhất là em, ơn thứ hai là chồng, ơn thứ ba là con.
Ơn thứ tư là em gái con bị động thai, bỏ Chúa 6 năm rồi chưa quay về với Chúa.
Em gái của con nữa, một đứa nữa là cũng bỏ Chúa 6 năm. Cũng 6 năm áo em chưa giặt một lần và bị động thai, rồi chuyện gì xảy ra?
Động thai nặng và con đã nhắn tin cho cha và cầu lòng thương xót Chúa và đã giữ lại để đứa bé. Và giờ con xin cộng đoàn.
Bây giờ nó quay về chưa? Nó giặt áo chưa?
Dạ chưa cha.
Nó vẫn còn con chuột, vẫn phải bịt mũi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái sự thật, là Chúa đã cứu chữa người chị em ấy là không có bị động thai nữa, nhưng vẫn chưa nhận ra ơn của Chúa, vẫn chưa nhận ra giờ Chúa viếng thăm. Còn gì nữa con?
Dạ thưa cha, là cô bên chồng con là bên đạo Phật, là bên giờ bị mắt bị mù là nằm bệnh viện 1 tháng, là con cấn cha gọi lòng thương xót Chúa và cô đã nhắn tin cho cha và cha đã nhắn lại và cô con đã nay đã lành đã khỏe và cảm ơn cha Chúa và cộng đoàn ạ. Xin
sao con biết được giáo điểm tin mừng mãi từ Đắk Lắk con đến đây?
Dạ là do bà của con, bà nội của con ở Sài Gòn đó đem máy lên cái 500 bài giảng á, là con nghe và bắt đầu là con tìm hiểu trên mạng và rồi con đến tới đây.
Vâng, hôm nay là ngày 8 tháng 12, ngày mà giáo điểm tin mừng bắt đầu phát hành lịch lòng thương xót Chúa của giáo điểm tin mừng năm 2019, 7 tờ và 2 mặt, mỗi tháng chúng ta có 1 tờ. Anh chị em chúng ta đón nhận đem lịch về Nhớ đây cũng là một cách chúng ta không làm cho nhà mình bị ô nhiễm. Có nhiều gia đình nhà thì đang sạch, rước cái của quỷ nó vào làm cho nó bị ô nhiễm. Đem mấy cái quần áo mặc thì đẹp mà khổ nỗi không có quần có áo để mặc, thiếu trước hụt sau, mà cũng treo ở trong nhà, có ô nhiễm không? Rồi nhà thì nghèo mà cũng đem xe hơi với lại kim cương hột xoàn về treo trong nhà, có ô nhiễm không? Có không? Cho nên chúng ta người Công giáo thì phải treo lịch Công giáo. Gia đình lòng thương xót thì treo lịch lòng thương xót. Chúng ta không có treo những cái lịch quảng cáo không công cho người ta. Nhớ như vậy, nhất là các bạn trẻ, treo những minh tinh, treo những tài tử, treo những siêu sao bóng đá, bóng điếc, tội tình gì mà phải treo nó? Nó có là cái gì của mình không mà phải treo nó mà thờ nó trong nhà của mình? Nhớ không? Các bạn trẻ nhớ không? Các bạn ông các người phụ huynh có nhớ như là làm cho con mình suốt ngày nó nhìn không thấy mẫu gương sáng nào cả, mà nó nhìn chung quanh nhà hết cái thằng này hết cái con kia, hết siêu sao này đến siêu sao nọ, mà toàn những vợ nọ con kia, đời sống đạo đức luân lý có ra làm sao đâu, mà cứ phải treo lên mà suốt ngày nhìn ngắm nó. Tại sao không treo Chúa, không treo Đức Mẹ lên cho con mình nó ngắm để nó bắt gương, nó gương bắt trước, mà cứ treo những cái hình của thế gian để cho nó bị ô nhiễm là sao? Rồi đừng có trách là sao con mình sao nó không có ngoan, nó không có đạo đức. Vì bố mẹ nó có tập cho nó đạo đức ngay từ bé đâu, mà để cho gia đình nó bị ô nhiễm ngay từ khi còn trong trứng nước. Nhớ đây, lịch lòng thương xót Chúa. Và cái thứ hai, tặng cho con một món quà mới là đề can lòng thương xót Chúa, để con gắn ở cửa, gắn ở xe, gắn bất cứ chỗ nào để xin Chúa gìn giữ con, tránh cho các, nhất là bạn trẻ, đề can gắn tùm lum toàn những cái hình quái hình quỷ gì gắn đầy nhà đầy tường nhà mình. Hãy để gắn Chúa vào trong nhà và gắn Chúa vào trong trái tim của mình. Hallelujah. Rồi mời bạn kế tiếp.
Con tạ ơn Chúa và con chào cha. Hôm nay con đến đây con cũng có một cái tin là rất là to lớn của con ạ. Con mới đến đây thì con mới nhận được lòng thương xót của Chúa khoảng độ mười mấy ngày ạ. Nhưng mà con nói là cách đây 25 mà con ao ước lúc nào cũng ở bên Chúa ạ. Nhưng mà con không được ở bên Chúa. Thế con lấy chồng ở bên nương ấy. Thế con lấy chồng xong thì con bảo là ăn cơm xong rồi dỗi à, con đi lễ. Chồng bảo chứ tại mày đi lễ nó vất mày xuống ao. Thế con cũng cứ đi, đi về nhà chồng con vất xuống ao thật đấy cha.
Tức là con đi lễ về là chồng con ném con xuống ao. Có bị chết đuối không?
Dạ con không chết đuối, con ngốc ngốc con bò lên, con bảo chết rồi, thằng này không bao giờ được gần Chúa à cha. Thế khoảng 20 năm giờ về đây á, mấy chồng con bắt đầu mới nó đau lưng á. Thế cái chị hàng xóm gì bảo mày có biết lòng thương xót của Chúa không? Thế bảo là
lòng thương xót của ai, con nói rõ đi, lòng thương xót của ai?
Của Chúa.
Vâng, nhưng mà con chó nó có lòng thương xót không? Anh chị em trả lời có không? À, chúng ta thấy là không ai trung thành với chủ bằng con chó. Không ai thương xót người chủ mình bằng con chó. Người chủ ấy đang giàu có, con chó ấy nó theo, và nhiều người khác cũng theo. Nhưng khi ông chủ đại gia ấy tán gia bại sản, bạn bè bỏ, thậm chí vợ con cũng bỏ, chỉ còn lại con chó. Thậm chí mà đến lúc ông ấy chết rồi vẫn còn lại con chó. Hằng ngày nó ra cái nghĩa mộ của ông chủ, nó ngồi nó khóc, có khi nó gục nó chết luôn. Cho nên cô ấy nói lộn, chúng ta cười, nhưng mà mình lại cười chính bản thân mình. Đôi khi mình lại thua cả con, nếu mình không có lòng thương xót. Vì con chó nó biết thương xót chủ nó, cho nên cô nói là lòng thương xót của chó. Đúng chứ? Đúng chứ? Mà lòng thương xót của người tại sao lại không bằng lòng thương xót của chó? Là sao? Khi mình chỉ chạy theo tiền của mà thôi. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta đã bị ô nhiễm mất rồi. Rồi, sao nữa?
Con nói nhảm, con xin lỗi.
Rồi, không sao. Nói đúng chứ nhảm nhảm gì, đúng quá chứ nhảm gì. Kế tiếp.
Thế là chồng con đau đớn, cái chị hàng xóm gì rồi chứ? Mày đi làm lòng thương xót của Chúa thì con bảo lòng thương xót của Chúa như thế nào? Em chỉ biết Chúa, em chả biết lòng thương xót như thế nào cả. chị bảo chứ mày về mày mở cái đài cái lòng thương xót của Chúa đấy. Thế là con chị bảo mở cái điện thoại của con đấy cha. Thế là con mở đọc có hai bài á. Thế cha con nghe chồng con nghe thế chồng con bảo là chắc là vào lòng rồi đấy. Thế chồng con bảo chứ chiều nay ngủ dậy đi lên chợ mua cái đài để nghe đây. Con bảo chợ làm gì có đài. Thế con ra hỏi hàng xóm bảo chứ cái này ở trong chỗ giáo điểm tin mừng của Chúa mới có. Thế là con cứ mở đài mở điện thoại cho chồng con nghe. Chồng con thế con bảo chứ đi vào giáo điểm tin mừng, chồng con đồng ý đi ngay. Thế con thế là mua vé máy bay con vào cho cha ngay con vào 5 ngày hôm nay Thế nên là con cũng rất là mừng cho nên là chuyến này về con cũng ước nguyện là con được theo Chúa.
Tức là 20 năm cô đã bỏ Chúa rồi, thưa anh chị em.
Con là người
hay. Hả?
Dạ con là người ngoài đạo ạ.
cô làm tôi bị việt vị rồi. Tôi tưởng là cô bỏ Chúa 20 năm, nhưng mà cô là 20 năm chưa biết lòng thế Chúa là gì, chưa biết Chúa. Cô là người ngoại đạo, là đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Đạo Phật. Còn chồng cô đạo gì?
Đạo Phật ạ.
Chồng cô cũng đạo Phật, mà cô đi lễ chồng cô ném cô xuống áo là sao?
Chỉ không muốn cho con về gần Chúa, cho nên là bây giờ chồng con đồng ý con rất là mừng ạ.
Rồi, tức là về chồng con hôm nay có đi đây không?
Dạ chồng con có, nhưng ở khu vực Lào ấy cha, ở dưới kia ấy cha. Vâng.
Nói anh ơi.
Anh ơi, thế là em mừng rồi ạ. Anh có theo em không? Chuyến này về em theo Chúa rồi đó.
Tôi tặng cho cô tấm cuốn lịch nha, lịch lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng, để tặng cho cô. Rồi đây là món quà để mà cô tặng cho chồng của cô, là đề can lòng thương xót Chúa, để gắn ở xe, gắn ở cửa, gắn ở bất cứ đâu nha. Bây giờ cô về cô tặng cho chồng cô, nói đi anh ơi.
Anh ơi, em tặng cái này để về cho anh ấy tin tưởng vào lòng Chúa.
mời cô về chỗ. Ôi trời, cô hét vậy mà chồng cô không sợ nữa thôi. Sao mà nó ném được cô xuống ao cũng giỏi. Tôi chỉ sợ là cô ném anh ấy xuống ao thì đúng hơn đấy. Bây giờ cô ấy về cô sẽ nói với chồng cô là trước em đi lễ về anh ném em xuống ao. Bây giờ em đi lễ mà anh không đi lễ em ném anh xuống ao. Có không? Có. Rồi bây giờ chúng con tên là gì?
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Thị Trà, con về đây lâm chứng cho Chúa của lòng thương xót là con được hái ơn rất lớn.
Con với ông này có quen biết nhau không?
Dạ, đấy là chồng con Nguyễn Thị Sơn ạ.
Nguyễn Thị Sơn. Hả?
Con là Nguyễn, con chào cha, con chào cộng đồng ạ. Con là Nguyễn Thị Sơn ạ. Vợ chồng con là ở Nghệ An vào. Vợ chồng con là ngoại đạo.
Vâng, vợ chồng ngoại đạo, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn. Lúc nãy là một cặp vợ chồng ngoại đạo, bây giờ cũng là một cặp vợ chồng ngoại đạo. Rồi chị với anh có ném nhau xuống ao không?
Dạ không ạ. Con ơn thứ nhất là con biết đài gia đình chúng con đã biết được đến Chúa. Là đó là ơn thứ nhất.
Làm sao mà con biết đến Chúa?
Đó là ơn thứ hai là chồng con.
Làm sao mà con biết được Chúa?
Rõ biết Chúa là chồng con đây là ở bên nước ngoài, ở nước Anh Quốc, là bị dị ứng phản hóa. Vì cái cân xá chứ không phải là cái thuộc phiền. Cái cân xá là chồng con bị dị ứng thì có một người bảo về là chỉ chuẩn bị giấy tờ để đưa anh về, để một là thiếu, hai là đưa xác anh về. Thì con mới nói là con của con mới nhắn tin vào cho cha. Thì cha nhắn tin về cho mẹ con, nhà con được biết rồi. Thì con mới đi ra nhà thờ thì rồi là có một ông trùm ở nhà con là gọi là ông cộng đoàn, là ông cho con một cái ba cái ảnh lòng thương xót Chúa và hai cái chuỗi mân côi này. Rồi là con về mẹ con, bổn mẹ con là luôn luôn cầu nguyện. Rồi là chồng con là chết 10 ngày, 10 ngày ở bệnh viện không hề biết gì cả. Chúng con cứ khóc rồi cứ cầu nguyện, không ăn 3 ngày coi như là chồng con đã chết rồi. Thế đó là sau là con của con nhắn tin cho cha, thì 10 ngày đó là được bảo, bác sĩ bảo là chồng con đã mấy đấy rồi, đã sống rồi. Sau một thời gian đó mẹ con chúng con là cầu nguyện 3 tháng tròn chồng con không nói được. Nhờ có một cái chị ở Người Đào cho con một cái đài của lòng thương xót của cha, là con mới mở, chồng con gọi về không nói được gì cả, con mới mở điện thoại cho chồng con nghe cái đài của cha lắm. Suốt 3 tháng khi nói chồng con ngồi nói được. Hiện tại là đang khỏe mạnh đấy. Và con xin Chúa cho chồng con ở lại làm ăn được 2 năm nữa, con của con đi được nước ngoài đi, khi nữa để chồng con mới về. Thì sau đó là Chúa nhận lời và cho con của con đi qua bên nước Đức rồi. Thì con rất thắc là con lại muốn hai đứa tiếp, nhưng mà con xin vừa 2 năm thì đúng Chúa cho vừa 2 năm, không quá. Thì con chồng con mới về đấy rồi. Thì nãy chúng con ở Nghệ An, con cũng có người ngoài đào ở rất xa xôi nhà thờ, nhưng con rất tạ ơn Chúa. Và
khi mà anh bị coi như là chết 10 ngày như thế, và lúc mà anh tỉnh dậy thì như thế nào?
Thưa cha, khi con tỉnh dậy thì không biết gì cả. Thì con đi bệnh viện là nó cho con ra viện, nó chờ đến một cái trung tâm thành phố. Thì con cũng giảm chị nhà, vì anh em đều dậy tớ cũng có, chị nhà thì công an nó vô nó bắt. Thì nó thả, nó bảo về bọn công an là bọn bệnh viện là thả ngay con ngay từ thành phố. Thì con cái nữ chị có 37 cân đấy chứ, người như đi chịu 37 cân. Thì liếu xíu lỏ xỏ thì vợ con ở nhà là khi nào là con bảo cho vợ con nhắn tin nhưng không nói được. Thì vợ con vẫn đi cầu nguyện đi xin. Thì tự nhiên là công an đến chờ con về đồn. Về đồn thì thấy người con như đứa, thì đưa hai bác sĩ đến chăm sóc con, đến mài con khỏe, ra cho được, cho con ra khỏi đồn. Thì con không nói được 2 tháng.
Rồi, anh không nói được trong thời gian bao lâu?
2 tháng chứ.
Rồi trong thời gian 2 tháng đó thì anh nhắn tin, rồi chị gọi điện thoại cho anh ấy không nói được. Thì chị mở cho anh nghe cái đài lòng thương xót Chúa từ Việt Nam, mở điện thoại cho anh ấy nghe đài lòng Chúa thương xót. Trong anh nghe trong bao lâu thì anh nói lại được?
Nghe 2 tháng, sáng tháng thứ 3 thì con nói được, nhưng mà chưa rõ tiếng. Sáng tháng thứ 4 thì con nói được.
Anh chị em, tôi nghe mà tôi còn thấy nó nổi hết cả da gáy ốc lên, thấy nó kỳ lạ quá. Một chuyện của người ngoại đạo, chuyện người ngoại đạo, vợ ở Việt Nam, chồng ở bên Anh Quốc, mà bị chết coi như là 10 ngày, chết lâm sàng. Bác sĩ thấy rằng là anh chị đang tính là một là đem xác về hay là đốt thành tro đưa về cho nó đỡ tốn. Ấy vậy mà đứa, ai là người mà nhắn tin cho tôi mà...
Con gái lớn của con ạ.
Con gái à?
Dạ, hiện tại đang ở bên Đức mà... Lúc tuổi con của con cùng gọi điện về là nhờ con chuyển đến cha, không bỏ phong bi, mà tới cha 1 triệu để cha làm bác ải của mùa Noel, con gửi cha.
Và... Vâng, đứa con gái của chị nó có đạo không?
Dạ không ạ, chúng con.
Đứa con gái của chị không có đạo, mà nó lại biết đến lòng thương xót Chúa. Nó nghe tin bố nó ở bên Anh như vậy, nó nhắn tin về cho mẹ nó ở Việt Nam. Ta thấy một gia đình 3 người ở 3 nước, bố thì ở bên Anh, mẹ bên Việt Nam, đứa con bên Đức, đứa con gái bên Đức lại biết đến lòng Chúa thương xót và nghe tin bố ở bên Anh như vậy thì nhắn tin về cho mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam thì lại không biết đến lòng thương xót Chúa, nhắn tin, và chị biết đến lòng thương xót Chúa, chị nhắn tin, chúng tôi cầu nguyện. Và sau khi anh ấy 10 ngày tưởng là chết, cảnh sát đúng ra thì không có đưa về vì sợ, nhưng mà vì anh không dám cho địa chỉ vì ở chui, nhưng mà nó lại đưa về tận đến nhà và anh đã được sống lại sau 10 ngày khấn nguyện. Mà anh ấy không nói được 2 tháng, chỉ gọi điện thoại không nói được, chỉ mở đài lòng Chúa thương xót. Anh chị em biết tiền điện thoại cỡ nào, cứ suy nghĩ thử coi, nếu mà không xài Zalo miễn phí hay là Viber thì tiền điện thoại cỡ nào mà mở cho anh nghe suốt 2 tháng trời. Tôi kiên trì lắm, tôi phải bái phục chị sắt đất. Vì người Công giáo mình nghe 1 bài, 2 bài, 3 bài là thấy oải chờ đậu rồi. Có người mà tặng cái máy cho tới bây giờ mà chưa bao giờ mở nữa là khác. Ấy vậy mà chỉ kiên nhẫn mở cho anh nghe suốt 2 tháng trời ròng rã qua điện thoại từ bên Việt Nam qua bên Anh Quốc. Vợ chồng một người chồng không nói gì được. Sau 2 tháng bắt đầu nói lắp bắp, chị vẫn kiên trì mở đến sáng thứ 3. Đến tháng thứ 4 thì anh đã nói sõi và chị khấn cho chồng con ở đúng 2 năm. Đúng 2 năm đưa chồng về để đứng trước giáo điểm tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đây là cái lịch lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi tặng cho anh chị. Chị gửi sang bên Đức cho cháu. Tôi gửi sang Đức cho cháu, mang mấy cái này, tất cả máy sách ảnh chuối quạt tôi gửi sang Đức cho cháu nó. Và đây là đề can nha, để trang cho cháu, để cháu dán vào chiếc xe hơi. Rồi đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, với chủ đề đến vì yêu. Và mang hết tất cả một bộ sang đây để cha gửi sang cho cháu ở bên Đức, để cháu ấy nghe. Và nếu anh có dịp qua bên anh, còn qua bên anh nữa không?
Không à, dạ.
Vâng, bây giờ thì chị, anh chị đã được sum học ở Việt Nam, chỉ còn cháu ở bên Đức. Đây là những cái món quà lòng thương xót Chúa nha. Nguyên một bộ tôi gửi tặng cho cháu, máy, sách, ảnh, chuối, quạt, lịch đầy đủ hết nguyên một bộ để gửi sang cho cháu ở bên Đức. Chúa chúc lành cho anh chị. Con tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Trinh, 51 tuổi, con là người ngoại đạo.
Đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Chúng ta gặp một người đạo Phật thứ 3 trong 3 nhân chứng của ngày hôm nay lên làm chứng cho chúng ta trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là món quà đặc biệt mà mẹ gửi cho cộng đoàn chúng ta. Anh chị em lắng nghe lời người ngoại đạo.
Dạ con có 4 ơn.
Thứ nhất.
Dạ ơn thứ nhất là con bị bú cổ, con 10 mấy gần 20 năm rồi mà con uống thuốc nam, thuốc tây, con uống thuốc nam 7 năm. Mà bác sĩ kêu con nhập viện mổ, con không sợ mổ tắc tiếng, mà không con không dám mổ, kêu mổ 4 lần con không mổ. Con uống thuốc nam 7 năm vô nhập viện cấp cứu luôn. Cái con ta chỉ, bà chỉ con lên đây à, cái con hết bú cổ.
Con lên đây rồi sao nữa?
Con lên đây con cầu nguyện, lần đầu con lên con Nam Mô Di Đà Phật, con không biết giấy gì trơn.
Lần đầu lên đây chỉ có Nam Mô Di Đà Phật, không biết giấy gì hết trơn hết.
Rồi. Con hỏi thăm mấy bà gì á, cái mấy bà gì chỉ con nguyện. Cái con nguyện 50 lần nguyện con thuộc lòng, con về con nguyện hoài, cái con hết bú cổ.
Nguyện sao?
Dạ con nguyện
vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Dạ ơn thứ hai con là hai cái ngực con nó nổi đầy nang nhỏ gì nè, nhóc hết trơn. Con đi bệnh viện ung bú, nó cứ kêu con uống thuốc cũng không hết, mà nó kêu con theo dõi 3 tháng, 6 tháng hoài. Rồi con lên đây con cầu nguyện, con cũng con giờ con hết luôn.
Lần này thì có Nam Mô Di Đà Phật nữa không?
Dạ, dạ không, dạ con lên đây 11 lần ạ. Dạ ơn thứ ba là hai cái tay, hai cái chân con nhức, con dở không lên như nó sụi luôn nha. Tối con ngủ con chừng trở mình, con mắt lấy cái tay này con nắm con dở lên con mới hết. Mà con lên đây con cầu nguyện, rồi cái con mua cái máy về, cái con nghe nghe chưa được từng, thấy bà chị bà bệnh mà bà không có tiền, cái bà đi cái không thấy gì, con cho bà mượn cái bà nghe rồi. Rồi bà la con chạy, con nói nghe ghét ghiền luôn. Rồi bà ở bà nghe, rồi bà truyền cho bà chị kia, rồi 2-3 người nghe chưa trả con.
Rồi sao cái người của con rồi sao?
Dạ nó hết rồi, giờ không còn mục nào trên, nó tới 10 mấy 20 mục nữa.
sư bốn.
Dạ ơn thứ tư bà chị bà đau bụng, bà ối bà ỉa, cái bà nhập viện cấp cứu, cái chiều cái vô nước biển xong cái bà làm một xề bánh bò, giả xin bác sĩ về dặn khuya đi bán bánh bò không cho.
Cái bà vì bà làm nghề gì?
Bà bán bánh bò. Cái bà nghe máy của con, bà nhớ trực lại giấc chiều xin bác sĩ không cho về. Nhớ lại cái máy của con cho bà mượn đó, cái bà cầu nguyện Chúa, xin Chúa cho bác sĩ xin về. 12 giờ đêm lại kêu cửa phòng bác sĩ, cái bác sĩ cầu nguyện xong, cái bác sĩ mở cửa ra, cái làm giấy, trả giấy rồi trả tiền tạm ứng lại chân, cái làm giấy cho chị về. Cái chị nói, trời ơi, Chúa linh hơn Phật nữa.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Con lên đây lần đầu tiên là con mệt, con muốn xỉu trên xe đó, cái bú của con hành á. Cái con mệt, con về con nói với chồng con, trời ơi ông này ông hay dữ lắm, ông ơi để ông lên đây thử lần coi. Cái ông lên đây, cái ông về ông nói mấy anh chị con, trời ơi đi hết nước Việt Nam này hả? Cái ông này ông tài nhất thế giới luôn á.
Ông nào?
Ông cha.
Cha nào?
Dạ ông cha Long.
Tôi thấy nghe cái giọng của chị nói tôi thấy thích lắm. Tôi thích cái giọng đó, nó hồn nhiên, nó đơn sơ, nó chân chất, đúng chất Nam Bộ. Tại người miền Nam họ không có biết nói văn chương bóng bẩy gì cả. Người Bắc thì mình hay phải câu cú cho nó thế này thế kia, nhiều khi nghĩ vậy mà lại không dám nói vậy, mà nói vậy mà lại không phải vậy. Còn đối với người Nam, chân chất Nam Bộ là nói vậy là vậy, có nghĩ sao nói vậy, nói vậy là vậy, không nói vậy mà không phải là không vậy. Đó là cái chân chất của người Nam, nó hồn nhiên, nó đơn sơ lắm. Thì anh chị em có bao giờ mà nói giống như là cái bà vừa rồi bà nói ông Chúa mà linh dữ vậy đó, 12 giờ đêm Chúa còn linh lên Phật nữa. Rồi chồng con về, con thật cho con nói thấy làm sao nữa?
Dạ chồng con nói đi lên trên nhà còn mấy anh em ruột con chảnh nói, tại mấy đứa nó nói con á đi lên đây rồi về á ginh bàn thờ dục xong hết trơn đi. Cái không cho con đi, cái bà chị bà đi rồi bà hết, bà khỏe đó, bà nói đi. Cái con lên đây con nói trời chị Năm, mình lên đây mình gặp chúng thầy chúng thuốc rồi không thôi là chết chứ sống gì nổi.
Mời chị lên đây, con đứng bên cạnh cho có chuyện lạ nó xảy ra, con đứng chờ cho anh chút. Chả thấy sắp có sự lạ xảy ra rồi. Còn cái đứa kia đó, rồi một người thì áo màu sen, còn một người thì áo màu tím hoa cà. Rồi còn
con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn ạ. Con là Maria Cúc ạ, con ở ngoài Bắc. Con vào đây con được hai ơn, thì con ơn thứ nhất là của con và của con trai của con ạ. Con bị bệnh đau đầu từ năm con 20 tuổi, mà đến năm con 20 tuổi ạ, năm nay con 44 tuổi ạ. Thế là con tình cờ con lên mạng thì con gặp một em, nó bảo là cô có biết lòng Chúa thương xót không, con bảo con không biết. Thế năm 17 là cái cô đấy cô mới bảo giới thiệu cho con. Thế cô ấy cho con số điện thoại của cha và con nhắn tin, thì cha trả lời con. Thế đến tháng 9 năm ngoái là con bay vào đây, cha đã đặt tay cầu nguyện cho con và con về con đã khỏi. Thì
bệnh đau đầu là suốt 24 năm thưa anh chị em.
Thế là con đã khỏi, thì hôm nay con bay vào đây để con tạ ơn Chúa. Còn ơn thứ hai là con trai của con, năm con học cấp 3, xin đi thi vào quân đội. Nhưng mà người ta, con làm hồ sơ nhập lên vào huyện để xin đi quân đội, thì xin thi đi thì người ta không, người ta xem hồ sơ, người ta bảo là cháu là người Công giáo à. Thế con bảo là vâng, con là người, cháu là người Công giáo. Thế là người ta lấy cái bút người ta đánh dấu vào, thì con nó về là mẹ ơi chắc nhà mình Công giáo không được rồi. Thế đến một tuần sau người ta gửi hồ sơ, người ta trả lại cho con. Thế con nó buồn, thì con cầu nguyện con xin Chúa là Chúa lo cho con một công việc gì để cho nó hợp với con của con. Thì Chúa đã nhận lời con và Chúa đã cho con sang nước Nhật để du học bên Nhật. Được, con đã được học được 4 năm và đến nay con trở về đây là con đem con mang vào đây để tạ ơn Chúa. Chúa đã cho con học tập mà thi tốt nghiệp xong trường đại học của Nhật Bản và về đây thì hôm qua con đã vào đây. Thì nó bảo mấy con là mẹ ơi, con vào đây con cảm nhận là hồng ân của Chúa đã thực sự ở trong lòng con, thế là con nó khóc ạ. Con thấy con cũng tuổi thân ạ. Thế là con cũng cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã ban hồng ân xuống cho gia đình con ạ.
Con gì đây?
Dạ con cũng có mấy cái đài để con tặng cho người nghèo, xin cha làm bác ái để giúp cho những người nghèo không có tiền để mua để nghe ạ.
Chị mở ra. Chúng ta thấy phép lạ chưa? Cái nãy cô này nè, là cô có mỗi cái đài, cô cho cô chị nó mượn. Chị nó không trả thì chớ, nó còn cho đứa khác mượn. Vì nó cho đứa khác mượn vì không biết cái đài nó lưu lạc ở phương nào. Bây giờ đây thứ nhất, đây là một lại. Tiếp theo lại có một người đi lên và tặng đúng như cái đài mà cô ấy đang cần. Thứ nhất là đài cho con, không có đòi lại nữa nha, cho nó luôn. Rồi thứ hai là đài cho người nào mà họ đang cần đó.
Dạ.
Mấy người?
Dạ hai người. Bà chị bà nói Chúa linh hơn cha, hơn Phật.
Đây để cho cái bà chị Chúa linh hơn Phật. Rồi cái thứ ba là cho ai nữa?
Dạ cho bà chị chồng bà ung thư vú, bà lắc hết cái vú rồi.
Đây chả nói con nói cha không hiểu, nói tiếng lạ không hiểu. Đây, còn đây là món quà cho con nha. Đây cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Rồi đây là món, cảm ơn chị rất là nhiều. Đây gửi tặng cho chị cái giáo điểm tin mừng cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cái đề can gửi cho thằng con trai của chị, nó mới ở bên Nhật về để nó gắn trên xe của nó. Con có thích cái đề can gắn xe không? Dám không?
Dạ gắn.
Gắn không?
Dạ gắn.
Rồi gắn đây, gắn để cho.
Dạ gắn cho an toàn.
Chúng ta thấy một người Phật, đạo Phật chính công, một người nam chính gốc, nói rất là chân thật. Gắn cho nó an toàn. Người có đạo mình có dám nói được như vậy không? Hay là gắn cho đẹp, gắn theo phong trào. Thấy không? Họ dám tin như vậy. Mục đích của chúng ta gắn để làm gì? Gắn cho nó an toàn, tức là đi đâu mình biết rằng có Chúa bảo vệ che chở mình. Quay dám xác tín được điều đó không? Còn con?
Con chào chào với cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Đăng Thuần, con là người ngoại đạo ạ.
Một trăm phát tay nữa thưa anh chị em. Chúng ta thấy đây là người ngoại đạo thứ tư. Món quà của mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội gửi tặng cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Con bao nhiêu tuổi?
Con 24 tuổi. Con được ấn, con mới vào được 5 ngày mà con cảm thấy mình ăn được, ngủ được. À, khi con vào là da con đen sạm mà chứ da con không hao.
Con bị bệnh gì?
Con bị bệnh nan y ạ.
Bệnh gì?
Bệnh nan y. Bệnh lupus ban đỏ.
Vâng, đây là một người bị bệnh lupus ban đỏ. Và bạn ấy là từ ngoài Nghệ An.
Con Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh vào trong này mới có mấy ngày?
Con vào 5 ngày.
5 ngày. Năm ngày mà da nó đen xì, bây giờ da nó hồng trở lại. Bệnh lupus mà đỏ làm không ăn không ngủ được, mà đến đây đã ăn ngon ngủ ngon. Rồi gì nữa?
Con như công đoàn với cha cầu nguyện cho cha con ạ. Cha con mổ não, mẹ con đi mổ sỏi.
Cha con mổ gì?
Mổ não ạ.
Cha con thì mổ não, còn mẹ con
mổ sỏi ạ.
Sỏi gì?
Sỏi thận.
Vâng, cha thì mổ não, còn mẹ thì là sỏi thận, còn đứa con thì là lupus ban đỏ. Con ba mẹ con được có bao nhiêu người con?
Gia đình nhà con được 5 người mà chị con đi lấy nhổ ấy, anh trai con bị họ giết đi lấy giặc con ạ.
Gia đình con có 5 người, chị con thì bị giết.
Chị con lấy nhung ạ, nhà châu.
Rồi.
Anh trai con đi làm bên Thái Lan bị người ta cướp của, người ta giết đấy.
Chị thì đi lấy chồng, anh trai thì đi làm lao động ở bên Thái Lan, bị người ta cướp của và giết chết anh trai. Còn lại con với ai nữa?
Là con út.
Là hết?
Dạ.
À, là bố mẹ là hai, ba người con mới là năm. Gia đình con năm người là bố thì bị não, mẹ thì sỏi thận, anh thì đi làm Thái Lan bị giết, chị thì đi lấy chồng, còn thằng con út thì là lupus bản đỏ. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây để được Chúa chữa lành cho con?
Con nhờ ba, con đâu diễn nào, con người đào ngoài đào nào biết đấy, con ba bố cho con thương quả đấy, ba đem con đi đục kính đấy, ba đưa con đi cực câu đấy.
Là nhờ ba nào?
Ba này, ba Chuẩn ạ.
Bà là có đạo không?
Không.
Thưa chị em, biết nói gì đây? Đúng là biết nói gì đây, vì cái chuyện Chúa làm nó vô cùng kỳ diệu. Chính bản thân tôi còn không tin nổi, thì làm sao mà những người không đến đây, họ cứ nghe qua mạng, họ cứ nghe qua đài, họ cứ nghe qua web, mà sao họ bảo là làm sao họ tin nổi? Chính tôi đây này, mà tôi còn nghe cái chuyện đó, tôi bảo Chúa ơi, có thật hay không vậy Chúa? Có thật hay không mà một người ngoại đạo dẫn một người ngoại đạo đến với đạo, mà một cái đình này nó quá thiếu thốn, nó quá đau khổ như vậy, mà không có người có đạo nào biết ngó đến người ngoại đạo này để đưa họ đến với đạo, mà phải nhờ một cái người ngoại đạo, là cái bà ngoại đạo này đây, cái bà ngoại đạo, bà ấy đưa cái thằng bé này không có đạo, rồi bà ấy lo cho con à?
Dạ. Và
tiền xe làm sao?
Cũng tiền xe mẹ con kiếm cho con đi ạ.
Vâng, đi thưa anh chị em, rồi con đến đây bao giờ con về?
Thứ hai con xin ở lại mà con yếu đi, con nào biết con xin quẹt tròn mà hai con chú mấy ngày quẹt đó, con xin quẹt tròn để ở lại tết hoặc ra tết về mà cho nhân con.
Vâng, thưa anh chị em, anh chúng ta thấy một thằng bé quá dễ thương, một mình đơn thân độc mã vào đây. Lupus ban đỏ là cái bệnh nan y, bệnh nó không có chữa được. Rất nhiều người nhà giàu đến đây tôi đã thấy. Còn đây là một thằng bé nó quá nghèo khổ. Thứ nhất là cha gửi tặng cho con cái này, là con đi về tiền xe và con trả tiền nhà trọ, tiền cơm nha. Còn thiếu, con coi còn thiếu bao nhiêu thì cha sẽ bù hết cho con, để thứ hai con được. Và đây là nguyên một cái gói quà, nguyên một gói quà dành tặng cho con, về cho ba má con. Có máy, có sách, có ảnh, có chuỗi, có chẳng hạn, có lịch đầy đủ hết cho con nha. Rồi. Đây là tấm lòng của những người chị em, tấm lòng của những người chị em gửi cho con, tấm lòng thương xót Chúa dành tặng cho con. Những chúng ta thấy, nếu mà trường hợp của tôi vào trường hợp này, tôi có chịu nổi hay không? Thưa anh chị em cứ nghĩ thử coi. Nếu trường hợp của các bạn đó, mà các bạn gặp cái hoàn cảnh như thằng bé này, các bạn có dám đi vào tới giáo điểm tin mừng này để các bạn xin cầu nguyện hay không? Lời cuối của con muốn nói cái gì với cha, với cộng đoàn, một người ngoại đạo như vậy? Con vào đây con thấy làm sao, con chia sẻ cho mọi người.
Con cảm thấy thật mừng ạ. Con cảm ơn công đoàn mà cha là cầu nguyện cho con ạ.
Và thưa anh chị em, bây giờ cảm ơn con về chỗ, cảm ơn tâm lòng của anh chị em nha. Rồi anh chị em cứ để đó rồi. Rồi xin mời mời ai? Bạn ấy lên phòng, rồi mời bạn ấy lên. Anh chị em ngồi xuống. Rồi, cảm ơn những tâm lòng của anh chị em rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Có một bé muốn đóng góp với bạn thì không còn. Con lên đây. Đang sợ nông dám lên. Rồi, chuyển đến cho bạn mình. Rồi, hallelujah. Rồi, anh chị em ngồi xuống. Hallelujah. Rồi, chúng ta ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi, chúng ta nghe tiếp nha. Không ai di chuyển nữa.
Thưa cha, con là người đạo Phật ạ.
Chị em, Chúa ơi, lòng thương xót Chúa quá tuyệt vời. Chúng ta thấy Chúa đang dùng chính những người ngoại đạo, chính những người đạo Phật để làm cho niềm tin của chúng ta vững mạnh hơn. Chúa đang dùng những chứng nhân là những người ngoại đạo, những người Phật tử, những người không biết Chúa mà làm cho chúng ta ngày hôm nay cảm nhận được rằng là thực sự Chúa có mặt, thực sự Chúa đang hiện diện ở đây thưa anh chị em. Như ngày xưa mẹ Maria được sứ thần đến và nói rằng mừng bà đầy ơn phúc, thì ngày hôm nay anh chị em đến đây, anh chị em cũng cảm nhận được lời của Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta là mừng con, mừng chúng con, mừng từng người chúng con. Chúng con có biết là chúng con đầy ơn phúc hay không? Đấy, biết bao nhiêu ân phúc mà Chúa đổ xuống giáo điểm tin mừng này. Mình có cảm nhận được điều đó hay không thưa anh chị em? Mình có cảm thấy rằng là trái tim tôi thổn thức, cảm thấy rằng là những giọt nước mắt, cảm thấy là tấm lòng của tôi nó quá nhỏ bé mà ơn của Chúa dành cho tôi quá lớn lao như vậy. Tôi đầy ơn phúc như mẹ Maria. Ngày hôm nay Chúa đang chúc cho những người đang đặt chân đến giáo điểm này, những anh chị em đang sống ở trong giáo điểm tin mừng này, là chúc mừng con là người đầy ơn phúc, chúc mừng chúng con là người để cao lên, chúc mừng chúng con là người, chúc mừng giáo điểm tin mừng là nơi, chúc mừng những người đang sống ở giáo điểm tin mừng này là những người. Con mừng người đạo Phật, con tên là gì?
Dạ, con tên Hoàng Thị Hoạch, con năm nay 68 tuổi, con ở Đắk Lắk ạ, đến từ Đắk Lắk.
Vâng, bà Hoạch 68 tuổi đến từ Đắk Lắk, bà được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được hai ơn. Cách đây 10 năm trước anh em nhà con hiểu nhau sai một ít là anh em mà chia cách lẫn nhau. Giờ bây giờ con đến con cầu xin, con có gửi thơ con cầu xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho anh em nhà con hôm nay anh em con được trở về đoàn tụ với gia đình, con rất làm sung sướng ạ. Con được một tin nữa, mắt con 4 năm về trước con bị đau, con đi chữa ở bệnh viện Sabon này nó cũng không khỏi được. Giờ đến hôm nay con cũng cầu xin, con đến giáo điểm tin mừng này lần thứ 4 cha, con cũng cùng cha và cộng đồng cầu nguyện. Con thì con không biết cầu nguyện, con ngồi thôi, mà con cũng ghi thư rất là nhiều con gửi để con nhờ cha và cộng đồng cầu nguyện cho con năm hôm nay Chúa chữa được lành bệnh cho con. Con xin cảm ơn ạ.
Hallelujah! 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 À, thưa anh chị em, chúng ta thấy là gia đình xào xáo lẫn nhau. Anh chị em ngồi xuống đi, ngồi hết xuống, ngồi xuống lắng nghe như mẹ Maria, thinh lặng suy đi nghĩ lại những diễn biến, những điều xảy đến. Mỗi người anh chị em cũng phải có những giây phút thật thinh lặng, không di chuyển nữa, ngồi yên, ngồi yên, thật thinh lặng, không ai di chuyển nữa, thật thinh lặng để như mẹ Maria uống từng lời của Chúa. Lời Chúa nói qua những chứng nhân ngày hôm nay nó quá tuyệt vời, không thể tưởng tượng được. Mà điều thiên thần nói với mẹ Maria là đối với Chúa không gì là không gì là đối với Chúa không gì là không gì là không thể đối với Chúa. Dứt khoát rõ ràng là như vậy. Vì vợ anh em với nhau 10 năm không nhìn mặt nhau, 10 năm coi nhau như là hận thù, coi nhau như là người xa lạ, mà chỉ đến khấn lòng thương xót Chúa mà 10 năm anh em nhìn mặt lại nhau, tay bắt mặt mừng lại, chị còn xúc động tới bây giờ. Và 4 năm mắt chị không nhìn thấy được, bây giờ mắt chị đã sáng ra. Và điều quan trọng nhất là chị đã nhận ra một người đạo Phật mà nhận ra lòng thương xót của Chúa. Ai đưa chị đến đây, ai giới thiệu chị giáo điểm tin mừng để chị biết?
Thưa cha, ở bên cạnh nhà con là có cái cô Kim hàng xóm ấy, cô ấy thấy nhà gia đình nhà con buồn khổ về anh em chia cách, rồi con đau bệnh là cô ấy hướng dẫn, cô dắt con đi á. Dạ có, dạ bây giờ cô vẫn đi, con đi theo cô lần này là lần thứ 4 này đó cha, mà con viết rất nhiều thư con gửi để con nhờ cha với cộng đồng cầu nguyện cho con đó.
Tôi gửi tặng chị cái máy nha, và một cuốn lịch lòng thương xót Chúa để chị đi về chị nghe và loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người khác. Đây là lịch giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, chị tên gì?
Con Maria Đỗ Thị Thơm. Con năm nay 62 tuổi. Con được ơn chữa lành với con của con trở lại đạo.
Rồi, ơn chữa lành như thế nào?
Tay con trích cứ một tháng 300+ không khỏi, nhưng bây giờ nó khỏi lâu rồi, không bị. Từ ngày con đi lòng thương xót Chúa và chồng con bị ung thư mà nay là được 70-80% và vẫn con cầu cầu xin để cho cộng đoàn và cha chữa cho chồng con khỏi hẳn vì ung thư giai đoạn cuối đấy ạ.
Rồi con của con được ơn trở lại như thế nào?
Con của con là con gái 20 năm bỏ Chúa, còn một thằng con trai nay không chịu lấy vợ, con cứ cầu xin cho nó trở lại đạo. Và nó cờ bạc sòng bài cả nước bên nước nào thì cũng có hết, mà nay con đi xin là được, không còn ngoan ngoãn rồi ạ.
Và nó ngoan ngoãn chứ phải không còn ngoan ngoãn. Nó còn cờ bạc.
Nó không còn cờ bạc và ngoan ngoãn rồi. Và còn ông chồng tên là Nguyễn Văn Cường.
Bao nhiêu tuổi?
40 rồi ạ.
Còn trai thứ mấy?
Trai thứ nhất. Và con còn ông chồng bị ung thư đấy, cũng bỏ đạo 6 năm, ai cũng khuyên không được, mà tự ra lòng thương xót Chúa, ông ấy trở lại rồi.
Hallelujah! Thưa anh chị em, đây là một người phụ nữ mà có người chồng bị ung thư, và vì có khi bị ung thư như vậy mà bỏ Chúa, nhưng mà cũng vì ung thư vậy mà lại quay về với Chúa sau 6 năm. Có thằng con trai 20 năm cờ bạc rượu chè, nhất là cờ bạc, sang tận bên Lào, bên Campuchia để mà chơi bài. Mà 20 năm trời, bây giờ nhờ lòng Chúa thương xót, thằng con trai đã quay trở về sau 20 năm, ông chồng đã quay trở về sau 6 năm. Bây giờ chị muốn tạ ơn Chúa bằng cách nào?
Dạ, con tạ ơn Chúa, mà con gửi cha mấy cái đài để đưa cho những người nghèo. Và con còn một người con gái và một người con trai.
Bao nhiêu cái?
20 cái.
Vâng, xin cảm ơn chị đại diện của công đoàn nhận 20 cái máy, 20 cái đài lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho những anh chị em, nhất là những ngoại đạo chưa biết lòng thương xót Chúa, gửi tặng cho chị cái cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Và đây là đề can cho cái thằng con trai 20 năm bỏ Chúa để nó gắn chặt vào với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị. Vâng, thưa anh chị em, thưa các bạn, còn rất là nhiều người muốn lên làm chứng cho Chúa, nhưng mà thưa các bạn, vì thời giờ không cho phép. Gia đình mấy người? 4 người. Rồi, xin mời cả gia đình lên đây. Thường lâu lâu chúng ta cảm thấy là một cái ơn phúc là cả gia đình cũng lên làm chứng cho Chúa. Rồi, bé tên là gì con?
Con tên là Maria Nguyễn, Nhật Nguyễn Mai Chi.
Chi mấy tuổi?
Dạ thưa cha, con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Thưa cha, con học lớp lá 1.
Con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô ma sơ. Còn con?
Dạ thưa cha, con tên là Du Xe Vũ Tuấn Phong.
Mấy tuổi?
Dạ con 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ con học lớp 3.
Rồi con có đi tu giống em con không?
Dạ có.
Rồi, chúc mừng gia đình có một cha, một sơ, còn con. Đây là ông bà cố.
Dạ, lần đầu tiên con xin cảm tạ lòng thương xót Chúa tại gia điểm tin mừng. Và con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Giuse Vũ Phong Chức. Dạ, con năm nay 35 tuổi.
Đúng là ông Phong Chức cho hai con. Ông mùa đấy làm cha, đấy làm sơ. Ông Vũ Phong Chức, còn con.
Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hồng Phúc ạ. Dạ, con 30 tuổi ạ. Con ở giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Hòn Đất ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một ông phong chức cho bà Hồng Phúc để hai đứa con, một đứa làm cha, một đứa làm sơ. Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con rất nhiều ơn, nhưng mà ơn mới nhất đây thôi là xảy ra ở tại giáo xứ con, là chồng con lên phục vụ đọc sách ngày Chủ nhật, và tự nhiên anh lên rất là bình thường, anh đọc được 2-3 dòng rồi, thì anh ngập ngừng. Khi mà anh ngập ngừng thì tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Thì từ trên cái bục đọc sách anh ngã thẳng một cái ra và anh không biết gì nữa. Và tất cả nhà thờ đều ngạc nhiên, mà cha biết không? Một cái sự im lặng nó bao trùm, nó làm cho chúng con rất là sợ. Cái xong lúc đó thì con mới chạy lên, con ngồi ở dưới, con chạy lên, con đỡ anh lên, và mọi người ở dưới ta đưa anh đi xuống bệnh viện. Rồi xong rồi, khi mà trong thánh lễ đó cha xứ ngồi ở trên, cha xứ cũng rất là bàng hoàng. Và ngay ngày lễ thay các thánh tử đạo Việt Nam, rồi cha dùng cái hình ảnh của chồng con là té ngã bất ngờ như vậy, và cha giảng trong ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam với ý là hãy về với Chúa đi, nhất là những thanh niên mạnh khỏe và không có bệnh tật gì như chồng con đây. Xin mọi người nhìn đi, anh rất là mạnh khỏe, vậy mà anh ngã một cái như một cái cây đổ vậy, không biết gì hết, mà hên là không đập đầu vào cái ấy bàn ấy. Rồi mọi người đều nghĩ là anh sẽ bị tai biến hoặc là anh sẽ nằm một chỗ thôi, tại vì té như vậy thì chỉ có chấn thương sọ não mà chết thôi cha. Cái xong rồi cái đưa xuống bệnh viện thì anh tỉnh. Thì Chúa ơi, con tạ ơn Chúa. Mà trong lúc ngã thì anh có nói một câu thầm trong bụng là lạy Chúa Giêsu xin cứu con. Anh chỉ biết nói một câu đó và anh không biết gì nữa. Cái đưa xuống bệnh viện thì người ta khám, rồi xong con đưa lên thành phố luôn, mà con đâu có ấy, con sợ, con đưa lên thành phố luôn. Thì khám bệnh viện y dược thành phố, MRI này kia đủ các kiểu cha. Từ cái đầu ảnh là MRI đủ các kiểu, và người ta nói anh không bị một cái gì cả. Và khi con kể về cái đấy thì nhiều người trái chiều, nhiều ý kiến lắm.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con, bản thân con, là lần trước con đến đây, là lần đầu tiên con đến đây, thì trong lòng con thì cũng phục vụ trong cao đoàn, thì rất là, như cha nói đó, rất là tự kiêu, rất là kiêu căng. Cái xong rồi, khi mà con đến đây thì con nghe cha giảng, thì con cáo thật con là người tội lỗi. Cái xong cái cha giảng, cha nói đi xưng tội, thì con cũng lần mò tới con xưng tội. Và khi xưng tội xong thì về nhà con cảm thấy con rất là tâm tư con rất là bình an, và con hứa với Chúa là con sẽ đi phục vụ một cách sốt sáng hơn, không kiêu ngạo, không ấy, không ra vẻ tỏ vẻ gì nữa hết ạ. Dạ.
Con xin nói thêm ạ. Dạ, con biết đến giáo điểm tin mừng cách đây khoảng 2 tháng rồi. Có cái anh Đăng ở gần xóm anh ấy rủ con là sáng mai có đi Cha Long không. Con bảo đi, nhưng mà bây giờ không biết là Cha Long ở đâu rồi. Thì anh bảo vẫn ở nhà bè Sài Gòn. Nó con bảo có biết ở chỗ đấy đâu mà đi. Thì anh nói cứ đi để Chúa dẫn đường. Thì khi mà con lên đây thì con bảo mình mạnh khỏe như vậy, thì bây giờ con chỉ khấn là xin Chúa cho gia đình của anh mạnh khỏe và bình an thôi. Còn con lúc đó con bị tê cái tay mà con không có xin. Nhưng mà lạ cái con về thì cái tay con nó lại không có tê. Thế con bảo ủa sao lạ thế, mình không xin mà nó cũng hết. Thế con nhìn lên ảnh thương xót Chúa nhà con thì con mới nói là nếu mà Chúa thật sự mà ở giáo điểm tin mừng mà là đang làm phép lạ như vậy, thì bây giờ Chúa làm sao cho cả gia đình con được đến đây đi, thì con sẽ tin mạnh hơn. Và hằng ngày hôm nay là Chúa đã sắp xếp, bởi vì tới sáng hôm qua gia đình con vẫn chưa có ý định là sẽ đi lên đây nghe đợt này được, tại vì cái công việc thôi. Ví dụ bây giờ là đêm nay hoặc sáng mai là con heo nái của con nó đã cắn ổ, nó đẻ rồi đó, nhưng con cứ bỏ nó con đi thôi. Chính vì cái mà chắc là Chúa đã nhầm lời con ngay từ lúc đó, mà Chúa hứa Chúa sẽ đưa cả gia đình lên đây. Thì cái bữa con lên Sài Gòn con khám hôm thứ sáu tuần trước á, khi mà con làm tính là làm hết buổi sáng, thì buổi chiều con lại đây con dự lễ, Thì khi mà con làm hết buổi sáng là bác sĩ coi hồ sơ, chụp MRI rất là kỹ luôn. Con đọc nhẩm, đọc hết 50 kinh làm thương xót mà vẫn chưa chụp MRI xong nữa. Dạ, rồi tới khi bác sĩ có kết quả thì bảo không có cái, không có bệnh gì hết. Thì giờ thôi buổi chiều cho đi làm thêm cái siêu âm mạch máu nữa. Thì con nghĩ làm siêu âm mạch máu xong thì con lên đây cũng kịp. Nhưng mà Chúa chưa đủ cả gia đình nên Chúa chưa cho đến. Có mỗi cái siêu âm mạch máu mà làm tới 5 giờ chiều mới xong. Thì con bảo thôi cái này là không kịp rồi, thôi đi về. Và ngày hôm nay thì Chúa sắp xếp cho cả gia đình con được đi lên đây. Thì đó là một cái phép lạ là ngay tại ngày hôm nay và Chúa đã làm cho gia đình con ạ.
Con xin hát.
Vâng, bây giờ xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý với cô ấy hát một bài tạ ơn Chúa và Đức Mẹ để cha gửi tặng cho con, cho cha nha. Cái lịch giáo điểm tin mừng gửi tặng cho bà sơ mà đề can lòng thương xót Chúa.
Cảm ơn cha, cảm ơn cha.
Và bây giờ xin mời anh chị em và các bạn cùng hiệp ý, xin chúng ta cùng cầm cái cây quạt và quấn tập san và nhờ mẹ đến với Chúa.
Dạ, nhờ mẹ đến với Chúa thì hôm nay con xin tạ ơn Chúa với mẹ. Dạ.
Mời chị em ngồi xuống và cầm cái cây quạt hoặc cuốn tập san trên tay. Các bạn nhìn theo chúng tôi, cùng với anh chị, cùng với mọi người, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban xuống cho giáo điểm tin mừng, cho những người đến và cho những người sống tại giáo điểm tin mừng. Chúng ta được Chúa chúc mừng vì là người có phúc. Tất cả những ai đến đây là người những người đang sống ở đây là người những người đang cầu nguyện ở đây là người và cùng với mẹ chúng ta tạ ơn lòng thương xót Chúa.
Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa đâu biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên trì đời đời. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mãi cứu nhất cha che nguyên cầu. Ngàn phố ban vẫn nhờ mẹ, ngàn khó đau cũng nhờ mẹ. Nhờ mẹ thương dâng Chúa trong đời ta. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên trì đời đời. Mẹ hiền luôn chiều mến mãi cứu giúp cha che nguyên cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn khó đau cũng nhờ mẹ. Nhờ